Chương 3. Bà Lý Thị Phượng là nguyên phối của ông cai tổng Ngô Minh Tâm hồi trước ở Mỹ Tho. Khi bà được án tòa cho bà để chồng bắt con được rồi, bà mới dắt con trở về quê quán tại Bến Lức, cất nhà mà ở. Bà ở đó được vài năm, kế có một người ở chợ lớn tên là Cao Xuân Quỳnh, nhà giàu lớn, nửa chừng gãy gánh can thường, nên cậy mai nói mà cưới bà. Bà vẫn có ruộng đất, có bạc tiền, có nữ trang, nên khi mới để chồng, bà tính ở một mình mà nuôi con, đặng khỏi ai động tới sự nghiệp của bà được. Nay ông Cao Xuân Quỳnh nhỏ hơn bà đến 5 tuổi, ông theo quyến luyến hoài, lại bà thấy ông giàu có lớn, có nhà máy xay gạo tại Bình Đông, có nhà lầu ở Lò Gốm, có mấy dãy phố lầu tại Đèn Năm Ngọn, ở với vợ trước không có con. Bà nhắm làm bạn với ông này không lỗ, bởi vậy bà mới ưng ông Cao Xuân Quỳnh, rồi dắt con về ở với chồng mới tại cái nhà lầu rất đẹp ở Lò Gốm. Nhờ cái hoàn cảnh ấy, bà mới có thế mà cho cô Minh Nguyệt vào học tại trường Đầm ngoài Sài Gòn, nên cô mới thi đậu Brevet Elementaire đó. Bà lại muốn có danh dự với người ta, nên năm trước bà xúi ông Cao Xuân Quỳnh ra tranh cử nghị viên thành phố. Tuy tốn tiền nhiều, song may đắc cử. Bởi vậy hơn một năm nay, thiên hạ mới kêu bà là bà Hội đồng Quỳnh. Ông Hội đồng Cao Xuân Quỳnh lúc này trong mình không đặng mạnh, nên dâng lời thầy thuốc ra mé biển Long Hải ở mà hứng gió dưỡng bệnh. Bà Hội đồng Quỳnh ở nhà một mình, bà lo sắp đặt việc gả con lấy chồng. Bà năm nay đã 45 tuổi rồi, mà da chưa dùng, dốc chưa ốm, răng còn chắc, tóc còn đen. Bà cũng làm y theo cách trang điểm của mấy bà sang trọng đồng thời. Tối ngày mặt dồi phấn, môi thoa son, tóc chải láng nhuốt, dầu ở trong nhà cũng mặc áo màu như sửa soạn đi chợ. Buổi chiều mà ông nô te với biện quẩn đi kiếm nói chuyện với ông cử đó, thì bà Hội đồng Quỳnh ở nhà, trong lòng không yên, không chắc có kiếm được ông hay không. Lại không biết như kiếm được mà ông ký tên hay là ông làm khó. Bà đương đi vô đi ra mà tư lự, còn cô Minh Nguyệt thì ngồi theo trên lầu. Tối một lát xe hơi về, ông nô te biểu thầy thông ngôn thuật chuyện lại cho bà Hội đồng Quỳnh hay rằng mình đã kiếm được ông Ngô Minh Tâm, xong ông nài cho ông nói chuyện với chàng rể, rồi ông mới chịu ký tên cho phép con ông lấy chồng. Bà Hội đồng Quỳnh cảm ơn ông nô te, bà nói để thủng thẳng bà tính, và bà xin ông về nghỉ, chừng nào ký tên được rồi bà sẽ cho ông hay. Ông nô te về rồi, bà Hội đồng kêu biện quẩn vào phòng giấy, bà biểu ngồi trước mặt bà, rồi bà hỏi nhỏ nhỏ rằng:
Thiệt em có gặp ổng hay không?
Thưa, gặp thiệt chứ, ngài có nói chuyện với tôi nữa mà.
Nói nhỏ nhỏ vậy, đừng có nói lớn, con Minh Nguyệt nó nghe. Ổng có nói tại sao mà ổng không chịu ký tên không?
Thưa, có chứ. Ngài nói không phải ngài không chịu ký tên, ngài nghe cô hai có chồng, ngài mừng lắm. Xong cô hai là máu thịt của ngài, bây giờ suy sụp, sự quý báu của ngài chỉ còn có bao nhiêu đó mà thôi. Ví như cô hai lấy chồng mà không cho ngài hay thì thôi, còn như lấy chồng mà buộc ngài phải ký tên cho phép, thì ngài này phải cho ngài gặp mặt chàng rể, đặng ngài coi người ra sao, ngài nói chuyện một chút rồi ngài sẽ ký tên.
Sao em không nói cho ông nghe? Sao em không cắt nghĩa cho ông hiểu? Chàng rể xứng đáng lắm. Dân Tây học có bằng tấn sĩ Lực Khoa, mồ côi mà làm chủ một cái gia tài lớn, lại là cháu một ông hộ đồng quản hạt có danh giá nữa.
Thưa, ông nô tè có cắt nghĩa rành rẽ hết. Ông còn nói chàng rể nay mai sẽ được nhà nước cấp bằng làm tới chức quan tòa, mà nói giống gì ngài cũng không nghe. Ngày này cho gặp mặt chàng rể rồi ngài mới chịu ký tên.
Gặp mặt sao được, sợ gặp mặt rồi ông nói chuyện bậy bạ nghe kỳ lắm. Ông ở chỗ nào đâu?
Thưa, ở gần chợ xã Tài, tại nhà chợ đi lên chừng 50 thước.
Ở làm giống gì đó, nhà cửa tử tế hay không? Bộ ông có tiền hay là nghèo?
Quy, nghèo lắm bà ơi. Nghe nói ngài làm thợ sơn.
Làm thợ sơn? Trời ơi, vậy mà đòi gặp mặt rễ chứ.
Ngài ở một căn phố lá chật hẹp dơ dái lắm. Tiền phố mỗi tháng chừng 1-2 đồng. Trong nhà không có chi hết.
Trời ơi, vậy mà muốn sanh chuyện chứ. Để sáng mai em lên nói với ổng, mà cho ổng ít chục đồng bạc, rồi biểu ổng ký tên chứ gì.
Quy, cha chả, không được đâu. Hồi nãy ông nô te nói, thôi để về xin bà cho ngài một vài trăm đồng bạc, đặng ngài ký tên, thì ngài giận đỏ mặt. Ngài hỏi ông nô te sao dám khinh bỉ ngài. Ngài đòi đuổi ông ra khỏi cửa, nói tiền bạc không được đâu.
Mạt rồi mà cũng còn làm phách. Bộ ông giận qua hay không? Ông có nhắc chuyện cũ, có nói tiếng gì động tới qua hay không?
Thưa không, ngài gặp tôi ngài mừng quá. Ngài nói chuyện nghe hòa quẩn, không nhắc chuyện cũ, mà cũng không hỏi tới bà.
Bà Hội Đồng Quỳnh ngồi suy nghĩ một hồi, rồi bà nói:
Thân ổng bây giờ hèn hạ, nhà ổng thì như chòi ăn mài, cho ổng gặp ông Tấn Sĩ sao tiện. Ông Tấn Sĩ ổng thấy cha vợ như vậy, chắc ổng hồi hôn đi còn gì. Khổ quá, mà ổng buộc như vậy. Nếu mình không cho gặp, thì ổng không chịu ký tên, rồi làm sao mà lập hôn thú cho được.
Biện Quẩn đáp:
Tôi tưởng làm như vậy có lẽ được.
Làm sao?
Bà mãi áo quần tử tế cho ngài mặc, rồi bà mời ngài với ông Tấn Sĩ lại đây mà cho giáp mặt nhau.
Không được, ông tới nhà qua sao được. Ông Hội Đồng tử tế thiệt, nhưng mà qua có phép nào mời chồng trước của qua tới nhà ổng. Làm như vậy coi kỳ lắm chứ.
Ông Hội Đồng ở ngoài Long Hải mà.
Ông về ông hay, ông phiền qua chứ.
Thôi biết làm sao, chứ biểu ông Tấn Sĩ lên chợ xã tài thì khó coi quá.
Lên trển sao được. Khó quá, qua muốn gặp mặt ổng, đặng qua cắt nghĩa cho ổng nghe.
Thưa, cái đó thì dễ. Bà muốn đi thì tôi dắt đi. Tôi biết rồi, hễ chiều tối mình lên đó thì chắc gặp ngài.
Qua lên nhà ổng cũng không tiện. Qua như vậy mà lết tới cái chỗ như vậy thì còn gì thể diện của qua. Đã vậy mà qua tới nhà ổng, rủi ổng mới bậy nói bạ, rồi bụng miệng ổng sao được.
Thôi thì mời ngài xuống đây.
Mời ổng tới nhà, lại sợ e ông Hội Đồng ổng hay, rồi ổng phiền.
Bà đừng cho trong nhà biết ngài là ai, thì ông Hội Đồng hay sao được.
Làm sao mà giấu người trong nhà cho nhẹ.
Thưa, việc đó có khó gì đâu. Ví như bà cho ngài gặp ông Tấn Sĩ tại đây, ngài phải ăn mặc tử tế, phải ngồi nói chuyện đàng hoàng, cái đó giấu không được. Chớ nếu bà mời ngài tới đây nói chuyện riêng với bà, ngài bận đồ thường, bà cho vô phòng giấy nói chuyện như nói với tôi nãy giờ đây á, thì người trong nhà biết sao cho nổi. Tôi dắt ngài vô nhà, tôi nói với người trong nhà rằng ngài là một người tá điền dưới Mỹ Tho lên làm giấy mướn giường, thì có ai mà nghi.
Em tính kế đó hay thiệt. Được đa. Thôi, để chiều mai em lên mời ổng, coi ổng định giờ nào xuống thăm qua được, thì em lên rước ổng. Tới giờ ổng lại, qua sai bè trẻ trong nhà đi đầu này đầu nọ. Còn con Minh Việt thì bắt nó ở trên lầu, hoặc qua cho nó đi thăm chị em bạn nó, tự nhiên nó không gặp ổng. Việc này qua cậy một mình em thôi. Em phải hết lòng đó, đừng có xì hơi cho họ biết. Nhất là đừng có nói cho con Minh Nguyệt nó hay ra nha.
Tôi làm tôi bà, tôi đâu dám không hết lòng. Xin bà an tâm, để chiều mai tôi đi mời.
Chiều bữa sau, Biện Quẩn đi xe lửa ra Sài Gòn, rồi kêu xe kéo lên chợ xã tài. Anh ta lên sớm một chút, ông cử đi làm chưa về, nên nhà còn khóa cửa kín mít. Anh ta ngồi dựa lề đường mà chờ. Đến 6 giờ tối, ông cử mới lơn tơn về. Biện Quẩn chào ông, thầy trò gặp nhau mừng rỡ, rồi dắt nhau vô nhà. Ông cử mời Biện Quẩn ngồi, rồi hỏi rằng:
Em trở lên đây có chuyện chi hay không?
Thưa ngài, hôm qua ngài không chịu ký tên. Tôi về, tôi nói chuyện lại với bà, thì bà buồn lắm. Nếu ngài không chịu ký tên, thì làm sao cô hai lấy chồng cho được?
Không phải Hoa không chịu ký tên, Hoa muốn biết chú rể là người thế nào, rồi Hoa sẽ ký tên chứ.
Bà nói ngày này việc đó khó quá, làm sao mà cho ông tướng sĩ gặp ngài cho được bây giờ?
Ủa, sao vậy? Chú rể không có ở đây hay sao?
Thưa có, ở Sài Gòn đây chứ đâu.
Nếu có ở Sài Gòn thì biểu lên đây, có gì đâu mà khó.
Việc đó khó nói quá.
Em nói một chút đó đủ cho Hoa hiểu rồi. Trong thế mẹ con Minh Nguyệt thấy Hoa nghèo nàn, còn chàng rể là người giàu có sang trọng. Nếu cho chàng rể gặp Hoa thì em mất thể diện chàng rể đi ha.
Thưa...
Hoa biết hết. Cái ốc của mẹ con Minh Nguyệt là cái ốc của kẻ giàu sang đời nay. Không lạ gì, hễ tiền nhiều, hễ làm chức lớn thì là quý. Người mà không được hai món đó, nó đều cho là đê tiện hết thảy.
Thưa, không lẽ bà dám khinh rẻ ngài? Bà không muốn cho ông tấn sĩ gặp ngài đó. Chắc là bà có ý gì riêng, tôi không rõ được. Bà nói, để bà gặp ngài rồi, bà sẽ cắt nghĩa cho ngài hiểu.
Bà muốn gặp Hoa?
Thưa phải, bà sai tôi lên đây, mời ngài chịu phiền, vô nhà bà ở trong lò gốm, đàn bà nói chuyện cô hai lấy chồng cho ngài nghe.
Ông cử chau mày suy nghĩ, rồi ông lắc đầu nói rằng:
Hoa thương con Hoa lắm, nhưng mà tới nhà bà, Hoa tới sao được? Việc nhà của Hoa, có lẽ em đã biết rõ hết. Hồi Hoa cưới bà thì bà là người gì? Hoa vẫn biết, vợ chồng đã để bỏ nhau rồi. Nếu Hoa còn nói việc xấu của bà ra, thì té ra Hoa chẳng phải là quân tử. Nhưng mà ở đây không có ai, còn em là em út trong nhà. Vậy để Hoa nhắc chuyện cũ lại cho em nghe. Hoa là con nhà giàu có, lại là con một nữa. Hồi nhỏ đi học ít năm, cho biết chút đỉnh với thiên hạ, rồi cha mẹ bắt về cưới vợ. Nhà bà suy sụp rồi, nhưng mà bà có sắc, nên đi coi thì Hoa đành liền. Cha mẹ mới cậy mai nói, gần ngày cưới, Hoa được nhiều bức thư rơi, nói chuyện bà nhơ nhớp lắm. Hoa vì cái thương, Hoa không thèm kể chi hết, nên Hoa giấu cha mẹ để đi cưới cho rồi. Khi Hoa cưới về được ít năm, kế sanh con Minh Nguyệt, cha mẹ Hoa lần lần khuất hết. Hoa làm chủ một cái gia tài cộng trên 300 mẫu về ruộng về vườn. Bà là người nội trợ, tự nhiên bà cai quản việc trong nhà cho Hoa. Bà thừa dịp ấy, bà làm tư làm riêng. Ý bà vừa muốn lập thêm một cái gia tài khác cho bà vậy. Bà mua vườn, mua ruộng, bà đứng bộ, bà cho vay đặt nợ, bà để riêng. Hoa thấy hết. Nhưng mà Hoa nghĩ tình vợ chồng, giàu của vợ hay là của chồng đều là của chung. Bởi vậy Hoa không thèm để ý tới. Khi Hoa ra lãnh chức cai tổng thì Hoa phải giao thiệp với người ta. Bà sanh tánh ghen, bà cứ rầy ra trong nhà hoài. Thiệt có một lúc nọ, Hoa có gần gũi chơi với cô Sáu Hảo, là một cô đào hát có danh. Hoa chơi theo cái thú phong lưu vậy thôi, chứ không phải tính việc gì. Bà thừa cái dịp ấy, bà hành hung, nói Hoa mê đĩ thỏa, làm tiêu hết sự nghiệp, rồi ngày sau con không có cơm ăn. Bà ép Hoa, nếu muốn cho bà tin Hoa còn thương vợ con, thì Hoa phải làm tờ sang ruộng vườn cho bà đứng bộ mới được. Hoa không có lòng nghi bụng với con. Vả lại, Hoa cũng muốn tỏ cái chỗ thiệt của Hoa ra. Tình Hoa cứ làm tờ sang ruộng vườn cho bà đứng bộ, 10 phần Hoa sang hết 8. Chẳng dè, khi bà được làm chủ cái gia tài của Hoa rồi, bà liền vào đơn tại tòa mà xin phá hôn thú. Ban đầu bà nói bà làm như vậy là vì bà thấy Hoa mắc nợ, bà phá hôn thú đặng cho chủ nợ thi hành ruộng đất không được. Nào dè, bà được án tòa cho để bỏ rồi, bà mới tôm góp tiền bạc đoạt hết ruộng vườn, dắt con về bến Lức cất nhà mà ở. Hoa thấy dân tịch như vậy, Hoa chán ngán quá. Hoa mới xin từ chức cai tổng. Hoa bỏ phế việc nhà hư hết, nên ngày nay tấm thân Hoa mới ra như vậy đây.
Em nghĩ coi, con người ăn ở như vậy, qua còn mặt mũi nào mà gặp mặt nữa cho được.
Ông Cửu nói tới đó, ông vừa tức giận vừa buồn rầu, nên hai hàng nước mắt rưng rưng. Biện Quẩn biết chuyện ông nói đó là chuyện có thiệt như vậy, nên không biết lấy lời chi mà khuyên giải. Anh ta bèn nói rằng:
việc ngài phiền bà, tôi không dám đúc miệng vô. Nhưng mà nếu bà phiền nhau, rồi cuộc hôn nhân của cô hai lỡ dở, thì tội nghiệp cho phần cô lắm.
Ông Cử nghe nói tới con thì động lòng, nên ông khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Cách một hồi, ông mới nói với Biện Quẩn:
em về nói lại với bà, vì qua thương con qua lắm, nên qua nài cho mấy mặt chằn rễ. Tuy qua nghèo, nhưng mà qua tiếp rễ qua trong căn phố lá này, qua không hổ thẹn chút nào hết. Nếu rễ qua nó chê qua nghèo hèn, không đáng mặt cho nó thăm, thì nó không xứng đáng làm rễ của qua nữa. Còn việc bà mời qua tới nhà bà đó, thì qua xin từ. Tuy bây giờ qua nghèo cực, sau cái nhân phẩm của qua vẫn còn vững vàng luôn luôn, chứ không phải nghèo mà mất hết liêm sĩ đâu.
Biện Quẩn về nói lại với bà Hội Đồng Quỳnh rằng:
tôi nói hết sức mà không được, ngài đã không chịu xuống đây, mà ngài cứ nài cho gặp mặt ông Tấn Sĩ, rồi ngài mới chịu ký tên.
Bà Hội Đồng Quỳnh nhăn mặt châu mày, bà tính sao đó không biết, mà bà nói:
thôi, vì con mà qua phải chịu sụp ổng một lần, ổng không chịu tới nhà qua, thôi để qua tới nhà ổng, em đừng nói cho ai biết, để chiều mai em dắt qua đi.
Chiều bữa sau, bà Hội Đồng Quỳnh nói dối với cô Minh Nguyệt rằng bà ra chợ lớn bà mua đồ. Bà biểu kêu hai cái xe kéo, rồi bà đi với Biện Quẩn. Ra tới chợ lớn, bà mướn một cái xe hơi đi chợ xã Tài. Mấy bữa rày ba Sang đi làm về trễ luôn luôn. Ông Cử về trước, đưa nằm trên võng mà đưa toàn ten và nhìn vào vách. Xe hơi ngừng ngay cửa, Biện Quẩn bước vô chào ông Cử và nói:
con bà ra, bà muốn nói chuyện với ngài.
Ông Cử đứng dậy nói:
mời vô đây.
Biện Quẩn ra ngoài xe nói sao đó không biết, mà bà Hội Đồng leo xuống xe rồi thủng thẳng đi vô. Bà mặc áo màu cẩm thạch, quần lụa trắng, đầu choàng khăn màu trứng gà, chân mang giày thêu cườm cao gót. Bà đi khoan thai, bộ tử đắc lắm. Khi bà bước vô khỏi cửa rồi, hai ông bà đứng nhìn nhau, không ai chào ai hết. Ông Cử chỉ một cái ghế đẩu, tỏ ý mời bà ngồi, rồi ông ngồi trên cái võng gian ngang đó. Bà ngó cùng trong nhà, miệng chúng chím cười. Ông đã phiền ngầm trong lòng, mà thấy bộ bà kiêu căng, thì ông lại càng thêm giận, nên hỏi:
bà tới nhà tôi làm gì? Nhà già không biết hổ thẹn hay sao?
Bà Hội Đồng Quỳnh ngó ngay ông mà đáp rằng:
tôi có ở quấy, tôi có làm bậy đâu mà hổ thẹn.
Đàn bà có chồng, đã không biết lo cho chồng, lại lập mưu sang đoạt sự sản của chồng, rồi đạp đích mà lấy thằng khác. Ăn ở như vậy đó, phải lắm ha.
Tôi tưởng ngày nay ông đã có hai thứ tóc trên đầu, ông biết khôn ra rồi. Té ra ông cũng còn dại quá.
Phải, tôi dại lắm. Bởi tôi dại, tôi mới bị người ta giật hết ruộng vườn. Chứ phải tôi khôn thì người ta giật sao được.
Nói chuyện với tôi, ông cần gì phải nói những tiếng cay đắng làm chi? Ông nghĩ thế nào thì ông cứ nói ngay ra được mà. Nói cho hết ý thì ông nên phiền ông, chứ chẳng nên phiền ai hết. Ông nhớ lại chuyện xưa mà coi, có phải là ông dại hay không? Có của không biết gìn giữ mà hưởng, để cho tiêu hết rồi bây giờ trở lại quán người ta chứ. Ông xét lại mà coi, nếu ngày trước tôi không giựt của ông thì người khác họ cũng giựt, bề nào cũng tiêu hết. Thà là tôi giựt trước còn hay hơn. Ở đời tôi không chịu dạy hơn ai hết. Tôi ăn của người ta không được thì thôi, chứ chẳng hề tôi mắc lận người ta bao giờ.
Trời ơi, nói như vậy thì còn nhân nghĩa gì nữa đâu.
Ôi, đời này mà nhân nghĩa gì? Ai nhân nghĩa với mình mà mình nhân nghĩa với họ kìa. Ông ở với tôi là nhân nghĩa gì đó? Vợ chồng ăn ở với nhau có con rồi mà ông cứ mê đĩa điếm hoài, không coi vợ nhà ra chi hết. Ở như vậy đó có nhân nghĩa dữ ha.
Thiệt rõ ràng bà là người khôn ngoan đúng bực. Hèn chi ở đời này bà được cái địa vị giàu sang là phải lắm.
Tôi không khoe với ai rằng tôi khôn ngoan, song tôi không chịu dạy hơn ai hết.
Bởi bà khôn ngoan quá nên việc quấy mà nói nghe cũng phải, việc hư bà nói nghe như nên. Bà giỏi thiệt. Xong bà nói rồi, bây giờ xin bà để tôi nói lại cho bà nghe. Bà là một người tham tiền, chứ bà không biết nhân nghĩa chi ráo. Ngày trước bà ưng tôi làm chồng là vì bà thấy cha mẹ tôi giàu lớn, lại sanh có một mình tôi, nên bà quyết nhảy vô mà việc của, chứ không phải vì tình vì nghĩa mà lấy chồng. Tôi nói có bằng cớ, chứ không phải tôi cáo gian cho bà. Khi lọt vô nhà tôi, bà liền lo làm tư làm riêng, lo đút nhét mua ruộng vườn mà đứng bổ. Thiệt đến lúc tôi làm tổng, tôi có chơi bời chút đỉnh với anh em, mà cách chơi bời đó bất quá là chơi theo thú phong lưu vậy thôi, chứ không phải tôi chơi đến nỗi bỏ bê con vợ. Bà lại thừa dịp ấy mà trổ cái ngón độc ác của bà ra. Bà giả chức ghen mà làm nhọc lòng tôi đáo để, rồi bày mưu rúng ép tôi sang bộ vườn ruộng cho bà đứng. Đoạt sự nghiệp của tôi rồi, bà đạp đứt tôi liền. Cách làm như vậy đó thì đủ thấy theo trí của bà, sự lấy chồng là một trước để giật của thiên hạ, chứ không phải chủ ý lập gia thất mà.
Ông chơi bời, ông mắc nợ cùng hết. Nếu tôi không giật thì chủ nợ cũng thi hành phát mãi hết vậy. Tôi có con, tôi thương con tôi lắm, nên tôi phải lo cho nó.
Nếu bà thiệt thương con, bà sợ tôi phá hết sự nghiệp nên bà giật đặng để dành cho con, thì khi ly dị rồi bà ở vậy đang dùng của ấy bà nuôi con. Chứ sao bà đã thích tôi không bao lâu rồi bà lại lấy chồng khác?
Ông bắt tới khoảng đó gắt quá, bà liệu trả lời không xuôi nên bà nói túng rằng:
Tôi thương con tôi lắm, phận tôi đàn bà, tôi nuôi nó ăn học không được, nên tôi phải kiếm đôi bạn đặng nương dựa mà nuôi nó.
Ông chúng chiếm cười, bà mắc cỡ nên nói tiếp rằng:
Mà ruộng vườn của ông sang cho tôi đứng bạ, tôi còn giữ y nguyên cho con đó. Bây giờ nó lấy chồng thì nó hưởng, tôi có thèm đâu.
Ông chau mày mà ngó bà. Bà hiểu ý ông không tin nên bà nói thêm rằng:
Tôi biểu nô te làm tờ giấy họ đương làm đó, ông hỏi thử coi có phải như vậy hay không. Con nó có chồng chỗ xứng đáng hết sức. Chồng nó dân Tây, thi đậu bằng cấp tấn sĩ, mồ côi lại có gia tài lớn, mỗi năm góp quê lợi tới hơn 50-70 ngàn dạ lúa. Con nó được như vậy là có phước lớn lắm. Tại sao ông lại còn làm khó dễ, không chịu ký tên một chút cho nó có chồng? Ông là một người không có lương tâm. Ông có con, ông không nuôi, tôi nuôi. Tôi cho nó ăn học, thi đậu brevet elementaire. Bây giờ tôi kiếm được chỗ xứng đáng tôi gả nó. Hễ có chồng rồi thì người ta kêu nó là cô tấn sĩ, mà nay mai lấy chồng nó làm quan tòa, người ta kêu nó là bà lớn tòa nữa. Ông có ký tên một chút, ông lấy cớ gì mà không chịu ký? Ông nói cho tôi nghe thử coi.
Ông lắc đầu đáp rằng:
Không phải tôi không chịu ký, tôi nài cho tôi biết chàng rể rồi tôi sẽ ký chứ.
Biết chàng rể mà làm gì? Ông muốn làm nhục cho con ông hay sao? Ông muốn cho chồng nó hồi hôn, không thèm cưới nó, nên ông mới buộc như vậy đó.
Tôi xin cho biết chàng rể mà nói tôi muốn làm nhục cho con là sao?
Ông tấn sĩ là người giàu có sang trọng, người ta nói mà cưới con Minh Nguyệt là người ta dì tôi, chứ người ta có biết ông đâu. Tôi nói dối với người ta rằng ông thôi làm cai tổng, ông lên khẩn đất làm ruộng trên Bắc Tam Băng, ông mua thủy lợi miệt biển hồ, ông mất làm ăn lớn nên không về Sài Gòn được. tôi nói cái tốt cho ông. Bây giờ lòi ông ra. Ông Tấn Sĩ thấy cha vợ hèn hạ quá, chắc ông buồn, ông có thèm con Minh Nguyệt đâu.
Cưới vợ là vì ái tình, vì nhân nghĩa, chứ không phải vì quyền tước, vì bạc tiền. Bà thuộc về hạng người dùng gian xảo làm nước thang mà bước lên địa vị giàu sang. Hãy bước lên được rồi thì khinh khi quỷ bạc kẻ nghèo cực, rồi bà tưởng thiên hạ ai cũng như bà hết thảy. Sự giàu sang của bà đó, theo con mắt tôi coi, thì không có nghĩa lý gì hết. Bà có tiền nhiều, bà được chức tước, những kẻ ngu dốt, những người vua bợ, họ theo bẩm giả, họ tôn trọng bà là thượng lưu. Mà không phải thiên hạ hết thảy đều ngu dốt hay là vua bợ. Những người rõ việc hành tàn của bà, biết cái tâm để của bà, như tôi biết bà đây á, thì họ coi bà chẳng hơn gì họ ở nấu ăn hay là giữ phòng cho bà đâu.
Ông không được phép mắng tôi ra.
Không, tôi mắng bà mà có ích lợi gì? Tại hồi nãy bà khuyên tôi đừng có nói cay đắng, hãy nghĩ thế nào cứ nói ngay ra, nên tôi mới dám nói cho bà nghe chứ.
Ông làm thợ sơn, ông ở căn nhà như chòi ăn mài. Tôi nói ông không đáng gặp mặt ông Tấn Sĩ là bậc sang trọng, tôi nói thiệt tình. Chứ nào tôi có khinh khi quỷ bạc ông đâu.
Ông Tấn Sĩ là người có học thức, biết nhân nghĩa. Có lẽ nào ông thấy cha vợ nghèo mà ông hồi hôn? Dĩ như ông vì cái lẽ đó mà ông không chịu cưới con tôi, thì tôi không tiếc chút nào hết. Bà có sợ ông thấy tôi ông hồi hôn? Thôi thì bà cứ việc gả một mình, khỏi này tôi giữ vô làm chi.
Ta nói ổng dân Tây, luật buộc phải có ông ký tên cho phép thì làm hôn thú mới được.
Muốn tôi ký tên thì trước phải cho tôi biết chàng rể.
Cho biết xấu hổ quá, cho biết sao được.
Vậy chứ tôi không biết chàng rể mà tôi ký tên cho phép con lấy chồng, tôi lại không xấu hổ hay sao?
Thân ông đã như vậy mà xấu hổ nổi gì?
Ủa, sao vậy? Tôi nghèo chứ nhân phẩm tôi còn cao lắm, cái liêm sĩ của tôi vẫn còn nguyên. Tôi có phải như họ, hễ gặp việc thì bỏ nhân phẩm, bỏ liêm sĩ hết, mà cũng không biết xấu hổ gì đâu.
Bà đứng dậy trợn mắt hỏi rằng:
Còn muốn nói xiêu nói xèo nữa sao? Tôi hỏi thiệt, bây giờ chịu ký tên hay không? Nói giúp cho rồi.
Ông lắc đầu đáp rằng:
Gặp chàng rể rồi sẽ ký.
Bà ngoe nguẩy bước ra cửa, kêu Biện Quẩn biểu đi về. Biện Quẩn bước vô xá ông, mặt buồn xo, rồi theo bà lên xe hơi.